Đế Bá, chương 2888, Trọng Khí Kỳ Nguyên, 2, gocchuyenaudio.com, nói đến đây Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài, trước kia Khải Chân Tiên Đế phát động chinh chiến trung cực lần thứ 6 không phải xúc động một lúc, thật lâu về trước nàng đã có ý tưởng này, chẳng qua chưa đủ mạnh nên không khởi binh. Sau đó Khải Chân Tiên Đế phát động chinh chiến trung cực lần thứ 6, Lý Thất Dạ hiểu rằng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, binh khí cũng đại thành nên nàng mới bước lên con đường này. Nghe Lý Thất Dạ nói thế Tề Lâm Đế Nữ ngạc nhiên. Từ nhỏ Tề Lâm Đế Nữ đã nghe kể về chinh chiến trung cực nhưng lần đầu tiên nàng nghe bí ẩn này. Tề Lâm Đế Nữ thì thào, trọng khí kỳ nguyên, trước kia Tề Lâm Đế Nữ chưa từng nghe nói về trọng khí kỳ nguyên, giờ nàng mới hiểu trên đời trừ chân tiên sáo trang, phạt thiên chi binh, thương thiên binh thư ra còn có tồn tại như trọng khí kỳ nguyên. Nghĩ đến bạch cốt chi kiếm khủng bố Tề Lâm Đế Nữ sợn tóc gáy. Tuy Tề Lâm Đế Nữ chưa từng thấy chân tiên sáo trang nhưng bạch cốt chi kiếm mới rồi chỉ là vật mô phỏng đã có uy lực như thế, thử nghĩ trọng khí kỳ nguyên thật sự thì khủng bố đến mức nào. Vì vậy khoảnh khắc này Tề Lâm Đế Nữ thầm mong chờ nếu được thấy chân tiên sáo trang cùng trọng khí kỳ nguyên quyết đấu xem như đời này không mong mỏi gì hơn. Tề Lâm Đế Nữ nói ra ý tưởng. Nếu chân tiên sáo trang đấu với trọng khí kỳ nguyên là điều khiến bao người trông chờ biết bao, e rằng sẽ là trận chiến ghê gớm nhất vạn cổ đến nay. Chân tiên sáo trang đấu với trọng khí kỳ nguyên, Lý Thất Dạ xì cười. Việc này không đáng giá trông chờ, khát vọng làm chi? Tề Lâm Đế Nữ kinh ngạc hỏi lại. Sao vậy, nếu có ngày nào nàng biết trọng khí kỳ nguyên xuất thế mà người cầm nó không phải là ta? Lý Thất Dạ nhìn phương xa, lạnh nhạt nói. Nếu nàng sáng suốt một chút thì cố gắng chạy nhanh đi, trốn càng xa càng tốt. Trên đời nếu có nơi nào an toàn thì trốn vào chỗ đó, đừng bao giờ mơ mộng nhìn một cái, tuyệt đối đừng nghĩ rằng được xem trận chiến này thì cuộc đời không còn mong mỏi gì hơn. Có thời gian đó hãy cố gắng trốn thật nhanh, thậm chí bỏ lại Tề Lâm Đế gia của nàng, mặc kệ nó. Tề Lâm Đế Nữ càng ngạc nhiên hơn, nhưng tại sao, Tề Lâm Đế Nữ là người thừa kế của Tề Lâm Đế gia, trong bản năng của nàng cho rằng không nơi nào an toàn hơn Tề Lâm Đế gia. Bất cứ ai khi gặp nguy hiểm thì ý nghĩ thứ nhất là nhớ nhà của mình, trong lòng bất cứ ai chỉ có nhà mình là nơi an toàn nhất. Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm Đế Nữ, lạnh nhạt nói. Vì thật sự có ngày đó đến, Tề Lâm Đế gia các người cũng tiêu tùng. Không thể nào, Tề Lâm Đế Nữ bật thốt, cho dù đại địch trước mắt thì Tề Lâm Đế gia chúng ta không phải nói xong liền xong. Không phải Tề Lâm Đế Nữ kiêu ngạo tự phụ, nàng nói câu đó có 3 phần đạo lý. Tề Lâm Đế gia còn 2 vị tiên vương sống trên đời, huống chi Tề Lâm Đế gia quen thân với nhiều đế thống tiên môn bách tộc. 2 vị tiên vương của Tề Lâm Đế gia từng quen biết sâu với nhiều tiên vương, cửu giới tiên đế bách tộc. Nếu nói có ngày Tề Lâm Đế gia tai vạ đến nơi thì 2 vị tiên vương của họ sẽ không ngồi xem. Huống chi 2 vị tiên vương được tiên vương, cửu giới tiên đế bách tộc khác giúp đỡ. Không phải điều đó có nghĩa là Tề Lâm Đế gia trường tồn không ngã, nhưng Tề Lâm Đế nữ cho rằng dù là ai muốn diệt bọn họ cũng không dễ dàng. Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm Đế nữ, hắn nhìn phương xa, chậm rãi nói. Vì Tề Lâm, gocchuyenaudio.com, đế gia các người có 2 vị tiên vương nưng nếu đến ngày đó thì 5 tiên vương cũng không che chở Tề Lâm Đế gia được. Đến ngày đó e rằng bản thân bọn họ cũng khó giữ. Tim Tề Lâm Đế Nữ đập nhanh, vì trong câu nói đó chứa quá nhiều tin tức, rất nhiều huyền cơ. Ngày đó sẽ đến sao? Lòng Tề Lâm Đế Nữ lạnh lẽo khẽ hỏi. Nói vậy là thế giới chúng ta thật sự có trọng khí kỳ nguyên. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, đôi mắt sâu thẳm nói. Trong kỳ nguyên chúng ta có ai tạo ra trọng khí kỳ nguyên không thì chẳng biết, nhưng kỳ nguyên xa xôi dù đã lạc mất thậm chí thành tro, nhưng trọng khí kỳ nguyên trong những kỳ nguyên biến mất vẫn còn tồn tại. Tề Lâm Đế Nữ không ngốc, nàng hiểu ngay. Thế giới chúng ta có người chiếm được trọng khí kỳ nguyên xa xôi kia. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói. Đúng rồi, đó cũng không phải truyền thuyết hay thần thoại. Trong dòng sông thời gian dài dặc có người che lấp dấu vết, mọi bí ẩn giấu trong sương mù thời gian. Tề Lâm Đế Nữ nhớ lại lời Lý Thất Dạ vừa nói, khẽ hỏi. Nếu trọng khí kỳ nguyên xuất hiện sẽ ra sao? Diệt thế, Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm Đế Nữ. Nếu ngày đó đến sẽ là tai nạn, tương lai một mảnh tĩnh mịch. Có lẽ đến ngày đó thì không có đế thống tiên môn, cửu giới hay thập tam châu nữa, tất cả chỉ là giá ý. Không thể nào, Tề Lâm Đế Nữ buột miệng nói. Trên thế gian còn có Nhất Diệp Tiên Đế, Quy Phàm Cổ Thần, Huyền Đế, Thế Đế, có rất nhiều đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế. Bọn họ ở thập tam châu thì tai nạn lớn mấy cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, Nhất Diệp cũng tốt, Quy Phàm cũng thế, thậm chí là Lão Già Thiền, bọn họ đều cực kỳ mạnh. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, Nhưng nàng mãi mãi không biết đối diện tồn tại như thế nào, nó vượt qua tưởng tượng của nó. Nếu ngày đó đến, một số người, vì chuyện đều sẽ thay đổi. Thế giới đổi thay, đại đạo cũng biến đổi. Nghe Lý Thất Dạ nói làm lòng Tề Lâm đế nữ nặng trĩu, giờ nàng mới hiểu câu. Vô chi là phúc, trước kia Tề Lâm đế nữ chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy, bây giờ biết rồi, nàng cảm giác có bóng ma xoay quanh trong thế giới này thật lâu không tán. Chẳng lẽ công tử nhập thế vì việc này? Tề Lâm đế nữ lấy lại tinh thần, mắt sáng rực hỏi. Công tử nhập thế vì phá cục diệt thế này sao? Tề Lâm đế nữ nói làm Lý Thất Dạ buồn cười, hắn búng mũi ngọc của nàng, cười nói. Nàng nói buồn cười quá, làm ta không nhịn cười được. Tề Lâm đế nữ kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Tề Lâm đế nữ còn tưởng mình đoán đúng, tồn tại vô thượng như Lý Thất Dạ không thể nào bỗng dưng nhập thế, rảnh rỗi đi trong phàm thế. Lý Thất Dạ cười nói. Nha đầu, đã làm nàng thất vọng. Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Ta không vĩ đại như nàng nghĩ, ta không phải chúa cứu thế gì. Ta đi trên thế gian không vì phá cục diệt thế gì đó. Tề Lâm đế nữ ngần ngừ hỏi. Vậy công tử nhập thế vì điều gì? Vãn bối như nàng không nên hỏi vấn đề này, nhưng Tề Lâm đế nữ vẫn lấy hết can đảm hỏi. Lý Thất Dạ nhìn khuôn mặt DPD tuyệt trần của Tề Lâm đế nữ, nhìn đôi mắt ham học hỏi tràn ngập khát vọng với tương lai. Lý Thất Dạ nhẹ giọng nói, trên đời không có chúa cứu thế, ít ra ta không phải, ta chỉ là khách qua đường trong thế giới này. Cách chương.